Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là phương pháp sống an vui. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, sống một cuộc sống an vui, không nói chắc chắn đại chúng ai cũng biết. Thực tế trong cuộc sống, ai cũng mong mỏi chúng ta là người may mắn và là người hạnh phúc. Cuộc sống an vui, đó là chất liệu, yếu tố làm cho chúng ta sống khỏe, sống trẻ và trường thọ. Ai cũng muốn như vậy, nhưng mà thực ra không được. Không có được bao nhiêu người biết được làm thế nào để chúng ta sống cuộc sống an vui. Là người Phật tử, muốn sống cuộc đời an vui, trước và trên hết là chúng ta phải ghi nhận những nguyên nhân tạo ra cái khổ cho con người, đó là tham, sân và si. Tâm tham sân si của con người mà có, một phần là do tự bản thân và một phần lớn là do ngoại cảnh tạo nên con người có một cái tâm luôn luôn là vươn lên trên mọi người khác bằng vật chất và danh vọng. Chỉ vì vật chất, chỉ vì háo danh mà con người mới khởi sanh cái lòng tham. Một khi mà tham lam không được thỏa mãn, hay là tâm tham càng nhiều, thì cái sự si mê đó, u ám đó nó cũng càng nhiều. Do vì tham hợp tác với si mê, cho nên cái tâm sân hận nó cũng luôn luôn nó tiềm ẩn. Như vậy tham sân si luôn luôn đan kết nhau, luôn luôn trợ duyên cho nhau, để rồi xô đẩy con người vào những cái cuộc chơi tranh giành danh vọng ở trong cuộc đời. Vì nó nguy hiểm như vậy, cho nên trong Phật pháp gọi đó là ba độc, bởi vì nó là nguyên do xô đẩy con người vào cái sự đau khổ trong sanh tử luân hồi. Thật ra con người mới sinh ra, ai cũng trong sáng, ai cũng hiền lương. không có một vết nhơ nào trong tâm hồn. Vì thế mà chư bậc cổ đức ở Trung Hoa đã từng nói: nhân chi sơ tánh bản thiện, tánh tương cần tập tương viễn. Có nghĩa là bản tánh của con người lúc mà mới sinh ra đó, nó rất là lương thiện, không có biết tham lam, không có biết giận hờn, không có biết gì cả. Một cái mà chúng ta thấy rất là dễ, một đứa trẻ sơ sinh, mình khen nó, mình chọc với nó cũng cười. Nhưng mà mình chửi cha mắng mẹ nó cũng vẫn cứ cười như thường à. Nhưng mà đối với người lớn thì không được á. Khen thì có thể là chúng ta vui, nhưng mà chửi, mà nhất là đụng tới cha mẹ, ông bà, dòng họ là mình sẽ không tha đâu. Thành ra vì vậy mà người ta nói là trẻ thơ là những đứa bé hồn nhiên nhất và lương thiện, thánh thiện nhất. Đối với trẻ thơ đó, tánh tương cần tập tương viễn, tức là chỉ thấy biết những gì trước mắt thôi. Cho nên theo dòng thời gian khôn lớn thì đứa trẻ thơ đó nó tập nhìn xa, lúc bây giờ mới biết tính toán, mới biết hơn thua. Do yếu tố ngoại tại, cho nên nếu mà chúng ta gần những người tốt thì đương nhiên chúng ta sẽ trở thành người tốt. Nhưng mà nếu chúng ta gần người xấu thì rồi cũng sẽ trở thành người xấu. Đó là lý do mà chư tôn đức cứ khuyến khích là người Phật tử có tu có học. Vậy tất nhiên trong cuộc đời ai cũng cần các bạn, nhưng mà nhớ là đối với những người bạn mà xấu đó, chúng ta nên tránh. Bởi vì một khi mà đã chơi với những người bạn xấu đó, nếu mà chúng ta không đó có cái khả năng để mà hướng dẫn họ, để mà chuyển hóa những tánh hư tật xấu của họ, thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị đồng hóa. Có thể chơi với những người xấu, nhưng mà khi biết rằng cái khả năng mình có thể cảm hóa họ, có thể chuyển hóa họ được, thì chúng ta có thể chơi. Còn bằng không á, đối với những người bạn xấu, tránh càng xa càng tốt. Đối với những người bạn tốt, nếu mà chúng ta biết đó là người tốt mà chúng ta có những tánh hư tật xấu, thì bằng cách nào đó chúng ta cũng nên gần gũi để mà học những cái hay, những cái đẹp của những người tốt. Như vậy yếu tố ngoại tại, tức là hoàn cảnh ở bên ngoài, khi mà chúng ta thân cận hoàn cảnh nào thì trước sau chúng ta cũng ảnh hưởng với cái hoàn cảnh đó. Ngược lại, nếu một con người mà sinh ra trong một môi trường tốt đẹp, trưởng thành trong một gia đình có gia giáo và có kiến thức, thì khi lớn lên những người này họ có cơ hội trưởng thành một người tốt rất là cao. Đó là những môi trường tốt. Nói như vậy không có nghĩa là đối với những người mà sống trưởng thành trong một gia đình giàu có gia giáo mà họ là nên hoàn toàn đâu. Đương nhiên nó cũng tùy theo cái tánh người nữa. Và ngược lại, đối với những người xấu, đối với những người mà thân cận với những môi trường xấu bên ngoài xã hội, cũng không chắc họ đã hư hoàn toàn, nhưng mà đại khái là cái cơ hội nó hư nhiều hơn. Đối với những người mà trong một gia đình gia giáo, nó trưởng thành cao hơn, trở thành một con người tốt đẹp cao hơn, và cũng có những phần tử xấu, nhưng mà nó cũng ít hơn. Như vậy ngoài hai thái cực này, chúng ta còn thấy có một loại người thứ ba, là loại người có ý chí quật cường, là những người có ý chí lớn muốn làm nên sự nghiệp. Chúng ta vẫn cứ thường nghe người đời nói anh hùng tạo thời thế. Cụm từ anh hùng tạo thời thế muốn nói rằng là những người anh hùng, là những người tài đức có thể tạo nên sự nghiệp vĩ vang trong cuộc đời. Và việc làm của những người này đó, nó không tùy thuộc vào điều kiện, không tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, kể cả xã hội, dầu cho xã hội đó có tốt như thế nào đi nữa, hay là dầu cho có điều kiện của xã hội đó xấu tệ cỡ nào đi nữa, cũng không phải là yếu tố ảnh hưởng đến những hạng người này. Tại vì những việc làm của những người được coi là anh hùng tạo thời thế đó, họ không tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của gia đình, mà tất cả những điều họ nói họ làm đều xuất phát từ trái tim của họ. Họ chỉ lo phục vụ cho nhân quần xã hội. Vì thế mà hoàn cảnh gia đình hay là điều kiện của xã hội đó không làm cho họ bận lòng. Trong những người mà được coi là anh hùng tạo thời thế, chúng ta thấy từ ngàn xưa, đối với đệ tử của Đức Phật không ai là không biết một Thái tử Tất Đạt Đa. Có thể nói đó là cái người mà anh hùng tạo thời thế. Mà quả thật, đối với một Thái tử Tất Đạt Đa là những người, là người sinh ra trong hoàng tộc, lớn lên và trưởng thành trong hoàng cung, nhưng mà trong tâm tư vẫn thấy có một cái gì đó khắc khoải, phiền muộn. Khắc khoải phiền muộn không phải vì gia đình thiếu thốn, không phải vì không có những người lo lắng cho ngài, mà khắc khoải phiền muộn là vì thấy cuộc sống nhân sinh nó như thế nào đó, có một cái gì đó không đúng với sự thật, có một cái gì đó mà dường như là trong hoàng tộc cố tình che giấu ngài. Thành ra vì vậy mà ngài nhất định phải tìm ra cho được. Mà quả thật cuối cùng rồi ngài cũng tìm ra được, thấy mặt trái của cuộc đời, và cuối cùng ngài từ bỏ hoàng cung, tìm thầy học đạo và trở thành bậc gọi là thiên nhân sư. Đó là những bậc coi như là anh hùng tạo thời thế. Và gần đây, tức là nói đến những thời kỳ cận đại, Việt Nam chúng ta thấy còn có một Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung Nguyễn Huệ xuất thân từ một gia đình nông dân, người ta gọi là vị vua anh hùng áo vải. Mặc dầu là xuất thân từ một gia đình nông dân mộc mạc chất phác, nhưng mà một Quang Trung Nguyễn Huệ đã tỏ ra là một người có tài, đảm đang, xuất chúng. Khi mà ông lên làm vua, tuổi còn rất là trẻ, không phải chỉ có mộng ước lèo lái con thuyền quốc gia của Việt Nam, mà ông còn có một cái bản lãnh thể hiện muốn đòi lại tất cả những cái gì mà dân tộc Việt Nam đã mất mát dưới sự cướp đoạt của người Trung Hoa vào thời cổ đại. Nhưng mà mong ước đó không thành, là tại vì nhà vua mất quá sớm. Như vậy, đối với một người mà được coi là anh hùng tạo thời thế, là một người phải nói là bản lãnh nó không tùy thuộc vào điều kiện của xã hội, mà là tùy thuộc vào khả năng, những việc làm xuất phát từ con tim khát vọng yêu đời, yêu chúng sanh nhân loại. Chúng ta còn nghe có một câu nữa là thời thế tạo anh hùng, tức là hoàn cảnh đưa đẩy một con người nào đó trở thành anh hùng bất đắc dĩ. Người này có thể nói trước kia là một cái tầm thường, không tài, không đức, vô tướng, vô tích sự. Nhưng mà nhờ được cơ hội tốt, họ trở nên một con người giàu có hay là được nhiều người biết đến. Như vậy gọi là thời thế tạo anh hùng. Trong hai câu, anh hùng tạo thời thế, tức là muốn nói một con người có bản lãnh, có thể làm những cái gì mà mình muốn, vượt những cái gì đã ngã dậy, làm cho tất cả mọi điều kiện cứng đồng, chết đi, sống lại. Còn đối với những người mà thời thế tạo anh hùng, có thể nói là những người xu tài, xu thời thế, được thì làm mà không được thì cũng chẳng sao đối với họ. Như vậy giữa hai câu anh hùng tạo thời thế và thời thế tạo anh hùng, thì hầu hết những người thành công đều là những người anh hùng tạo thời thế. Vì nếu thời thế đổi thay mà chúng ta là kẻ bất tài, vô trí, là có dạ tâm độc ác thì chỉ biết hại người lợi mình, không có đức thì không thể cải tạo được hoàn cảnh. Cho nên họ chỉ là kẻ tầm thường cũng như bao nhiêu người tầm thường khác thôi. Ngược lại, cho dù là thời thế có biến đổi hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa, nhưng mà đối với người có tài, có trí, có đức, có bản lãnh, lấy đạo đức làm kim chỉ nam, thì dù trước hoàn cảnh thuận hay là nghịch, họ vẫn dõng mãnh đứng lên cải cách xã hội, làm nên việc lớn. Vì vậy họ là người sẵn có đức hạnh và tài trí. Chúng ta là Phật tử, tuy là cũng sống trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta khác với ba loại người mà chúng tôi vừa nêu trên. Vì chúng ta biết nêu cao đức hạnh làm đạo, biết lấy đạo đức làm kim chỉ nam trong cuộc sống, học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu giáo lý của Phật, rồi tùy phương tiện để mà độ thế giúp đời theo chân lý của Đức Phật, dùng đủ mọi cách để mà đem ánh sáng đạo giáo hóa cho nhân loại, nó hào tạo cho con người có một cuộc sống hướng thượng, hướng thiện, biết sống hợp quần, biết dùng lý trí thông minh, phát huy được tính từ thiện, cổ võ ai cũng biểu lộ tình thương của mình để phục vụ cho chúng sinh nhân loại. Đối với hạng người này, tức là ý chúng tôi muốn nói những người biết tu, biết học như các Phật tử đó, ai cũng đều có cái khuynh hướng là làm cho mọi người đều chung cùng hạnh phúc. Đến đây, xin được hát cho đại chúng nghe một bài. Sao không vỗ tay hả? Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bình giữa ôm đau, giữa những người bình hoàng ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Quý vị thấy là thoải mái không? Dầu cho là cuộc đời có như thế nào đi nữa, ai mà có cái tâm hận, sân si mê, nhưng mà đối với chúng ta vẫn thấy không có quan hệ. Bởi vì chúng ta biết là ai mà sân hận đó, thì chính người đó là cái người xấu dở tệ. Tại vì trước hết á, cứ nhìn mặt người mà đang sân hận, quý vị thấy nó dữ ghê lắm. Dầu cho là người đó trang điểm cách nào đi nữa, nhưng mà đã là một người sân hận rồi đó, cái môi nó tím, cái mặt nó bầm, nhiều khi mắt còn giật, thế này dữ lắm. Bây giờ chúng ta sống với những người mặc dầu là họ hận thù, có thể là những người đó họ ghét cay ghét đắng chúng ta, nhưng mà ai ghét thì nó chịu, chứ còn mình thấy thoải mái. Chúng ta sống trong cái tinh thần là không hận thù thì lúc nào cũng thấy thoải mái. Còn đối với những người mà họ bệnh hoạn, chúng ta là người không bệnh hoạn. Bệnh hoạn ở đây cũng có thể nói là do cái nghiệp mà bệnh, bệnh về thân, bệnh về tâm. Nhưng mà bệnh hoạn ở đây cũng có thể nói là những người mà sân hận nhiều cũng là cái người bệnh. Bây giờ chúng ta cứ thoải mái, không thèm giận ai cả, không thèm buồn phiền ai cả. Thì như vậy đó, cả tinh thần chúng ta cũng vui, mà cả thân thể vật chất chúng ta cũng thấy khỏe mạnh. Cuộc đời có rất nhiều cái lý do. Khi mà nói tới thì ai cũng nói bận lắm. Cái gì cũng bận hết á. Bận cái này, bị cái kia, đủ thứ. Rồi rốt cuộc không làm được cái gì cả. Thì bây giờ chúng ta là cái người mặc dầu cũng sống trong cuộc đời, nhưng mà nhất định không có bận rộn. Nếu mà cái giờ đó, ngày đó mà đáng làm cái việc gì đó có ý nghĩa, chúng ta cứ làm. Chẳng hạn như trong số đại chúng ngồi đây, chúng tôi biết là ai cũng có cháu nội cháu ngoại cả. Nhưng mà tại vì hôm nay là cái ngày Chủ nhật, ngày mà quý vị biết là ở chùa có thuyết pháp, có tụng kinh, cho nên là cháu ngoại thì cứ để cho nó đi chơi với mẹ cha nó, cháu nội cũng thế, mình cứ về chùa thoải mái, mình nghe pháp, mình nhổ cỏ, mình làm việc. Như vậy thấy có thoải mái không? Xin quý vị vỗ cho mình một đầu hôm nay đấy. Mình sống không có bị ràng buộc. Không phải là không thương cháu nội cháu ngoại, không phải là mình không có con có cháu, nhưng mà kỳ thực trong cuộc đời này, mình mà có bận rộn với con với cháu cho suốt đời thì luôn luôn lúc nào cũng bận rộn, luôn luôn lúc nào cũng cực khổ à. Thì ít nhất chúng ta phải có những cái giây phút không có bận rộn. Trong cuộc đời này nó bận rộn rồi thì chúng ta cũng nên để cho mình có những giây phút thoải mái. Mà nói một cách khác á, là chính những giây phút mà chúng ta không có bị trói buộc đó, đó là những giây phút thánh thiện nhất, khó có thể có được. Nếu chúng ta là Phật tử thấy được điều đó, sống thích hợp với những lời dạy của Đức Phật và cùng nhau phục vụ cho mục tiêu mà chúng ta hằng tha thiết ước ao, làm cho cuộc đời này đẹp, mọi người vui tươi, mọi người hạnh phúc, thì cuộc đời này là cảnh tịnh độ của trần gian. Để trời dương cho cuộc sống có hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa, chúng ta cũng cần phải ghi nhớ ba đặc tính thường xảy ra. Ba đặc tính này cũng thường gọi là chân lý, là bởi vì nó xảy ra không có phân biệt quốc gia nào, không phân biệt bất cứ một hạng người nào. Dầu là giàu, nghèo, sang, hèn, cũng vẫn ba đặc tính này nó chi phối. Dầu cho là trắng, đen, đỏ, da kiểu nào cũng bị chi phối như thường. Không phải là những người giàu có sang trọng, không phải là những người da trắng mà nó không bị chi phối, còn những người da đen hay là những người nghèo hèn mới bị. Mà tất cả đều bị chi phối bởi ba đặc tính. Thứ nhất là chư hạnh vô thường, có nghĩa là tất cả mọi sự vật ở trên thế gian này đều biến đổi không ngừng. Do có cái thay đổi đó cho nên gọi là vô thường. Đó là căn bản đại cương của Phật Pháp. Mà có lẽ một lúc nào đó đại chúng sẽ nghe nói nhiều về vô thường. Thứ hai là các pháp vô ngã, có nghĩa là tất cả mọi pháp hữu vi đều không có thực thể, tức là không có một cái gì riêng biệt cho chính nó. Như bây giờ chúng ta thấy bình bông, chúng ta tạm gọi nó là bình bông, nhưng mà rồi nếu nó là vô thường, nó rớt xuống nó bể, thì bình bông đó nó cũng không còn nữa. Hay là bây giờ một là con người của chúng ta đó thấy đó, nhưng mà sớm còn tối mất, cho nên tự tính của chúng ta cũng không có. Đó là vô ngã. Nói chung là tất cả những cái gì mà có hình có tướng, tuy là có tác dụng, có thấy, có sờ mó được thật sự, nhưng mà nó không có thường trụ. Thành ra vì vậy, tuy rằng có nhưng mà không thật có. Chúng ta đừng có chấp chặt quá nhiều về những cái mà chúng ta có, để rồi chúng ta phải khổ. Cái đặc tính thứ ba là cứu cánh niết bàn, tức là cái trạng thái an tịnh hạnh phúc tối thượng. Thực ra trong cuộc đời này đó, không biết bao nhiêu điều nó làm cho chúng ta phải đau khổ buồn phiền cực nhọc, thì trạng thái an tịnh hạnh phúc mà Phật giáo gọi là niết bàn, tức là trong một cái trạng thái nó không có cái sự chao động, nó không có cái sự rộn ràng, nó làm cho tâm của chúng ta rất là an bình, thì gọi là trạng thái của niết bàn. Đó là mục đích cuối cùng của Phật giáo. Như vậy khi mà chúng ta biết đạo, biết tu, tức là chúng ta vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để tìm trở về với cái trạng thái an tịnh tối thượng. Mặt khác, khi mà va chạm với cuộc sống thực tế, chúng ta muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc, thì ở đây cũng xin đề nghị đại chúng phải đọc, học và thực hành cho nhuần nhuyễn 10 điều tâm niệm, để mà làm kim chỉ nam cho cuộc đời tu học của mình. Trong 10 điều tâm niệm, điều thứ nhất, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Kỳ thực là con người khi đã sinh ra và trưởng thành trong cuộc đời này, dầu muốn hay không, chúng ta cũng đều chấp nhận những cái điều khổ ở trong cuộc đời. Sanh ra đã là khổ rồi, rồi già cũng là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đó là tứ khổ mà. Thành ra vì vậy, việc mà có bệnh á là cái chuyện đương nhiên rồi, không ai có thể thoát khỏi điều này. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đi ngược lại, cầu là tôi không có bệnh, thì điều đó rất là khó. Thành ra vì vậy, trong cái tâm niệm đầu tiên á, là đừng bao giờ cầu là mình không có bệnh khổ. Nếu mà chúng ta không có bị bệnh á, thì cái tham dục của chúng ta sanh, cái lòng tham muốn mong cầu nhiều của chúng ta càng nhiều. Cho nên cái tâm niệm đầu tiên là đừng bao giờ cầu là không có bệnh. Điều tâm niệm thứ hai là đừng cầu không hoạn nạn. Bởi vì trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta chưa bao giờ gặp hoạn nạn đó, thì chúng ta không biết được lòng con người. Người ta nói là nước giặt mới biết cỏ thúi. Khi mà nước nó ứ động lại rồi đó, thì lúc đó mới thấy được những cái mùi hôi hám từ đó mà nó bốc ra. Trong cuộc đời này nếu mà không có hoạn nạn, thì thực sự chúng ta không biết ai là cái người tốt với mình. Có nhiều khi trong cuộc đời có nhiều cái đó, khi mà có lúc chúng ta được thời được thế đó, thì bao nhiêu người đến cầu cạnh, bao nhiêu người chị em anh em, nhưng mà khi đã thất thời thất thế rồi đó, là họ sẵn sàng quay mặt đi. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta cứ được thời được thế hoài đó thì mình kiêu căng nó nổi dậy. Thành ra vì vậy đừng có mong cầu là không hoạn nạn. Điều thứ ba đó, chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ mong cầu là mình không gặp cái sự trở ngại. Bởi vì nếu mà cái gì chúng ta cũng biết hết, nếu mà cái gì chúng ta cũng giỏi hết á, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng cái tự cao tự mãn nó có ở đó. Có nghĩ là mình không có thấu đáo, cho nên cái việc học của chúng ta nó mới học tới nơi tới chốn. Thành ra vì vậy đừng bao giờ nghĩ là ở trên cuộc đời này cái gì tôi cũng biết hết. Như quý vị có nghe câu chuyện Thạch Sùng phải không? Thạch Sùng ngày xưa rất là giàu, nhưng mà giàu đó không có nghĩa là cái gì cũng có, mà có những cái nó vẫn còn thiếu. Thành ra vì vậy rồi cuối cùng Thạch Sùng thua cuộc và trở thành cái con cắt kè. Mà gần đây như ở Việt Nam mình có một cái ông cũng rất là giàu, ông tự hào là trong gia đình ông không thiếu thứ gì. Cái ngày mà cha ông mất á, ông mời bà con xóm làng tới giết bò giết heo đãi, và ông tuyên bố một câu: trong cái đám tang này ai mà thấy được những cái sơ hở, thấy được những cái gì mà ông lo không chu đáo cho cha của ông á, chỉ là ông thưởng. Tại vì ông nghĩ là cái gì cũng toàn vẹn hết, bởi vì ai tới ông cũng khao đãi đường hoàng, mọi việc sòng phẳng với tất cả mọi người, thì mọi việc tưởng đó là bình yên. Nhưng mà cái ngày mà đồng quang á, tức là ngày mà đem hòm đi chôn, khi mà khiêng hòm lên á, thì có một người nói: ông à, ông giàu mà còn tiếc của, mà tại vì cái hòm ông sơn hết rồi mà cái đáy hòm ông không có sơn. Cuối cùng ông thua cuộc. Kỳ thực ra là sơn á, đâu có ai để ý ở dưới đâu, nhưng mà ở dưới cái đáy hòm á, hòm không có sơn, chỉ sơn ở trên thôi. Vậy đó mà ông thua cuộc. Tất cả những cái gì mình đừng nghĩ là mình là người trọn vẹn. Nếu mà mình nghĩ là người trọn vẹn đó, mình sẽ không có dễ dàng chấp nhận bất cứ một ai hướng dẫn mình hết đó. Tại vì mình nghĩ là mình giỏi rồi, mình nghĩ mình đầy đủ hết rồi, cho nên những ai kia mà có dạy mình, có hướng dẫn mình thì mình thấy giống như thừa, khó chấp nhận lắm. Và nguyện tâm niệm thứ tư, trên con đường hành đạo cũng vậy, tu học cũng vậy, hay là làm bất cứ việc gì cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ là mình không có bị trở ngại. Tại vì nếu mà không có sự trở ngại đó, cái tâm ý của chúng ta không có vững. Vậy tất nhiên là không ai muốn cái sự trở ngại đến với mình. Nhưng mà nhớ một điều, làm bất cứ một cái gì cũng đều phải mất thời gian, bỏ công bỏ sức ra mới thành. Thành nếu vì vậy sự trở ngại nếu có, chỉ là điều mà tạo cho chúng ta thêm ý chí và kiên cường thêm thôi. Khi mà nghĩ đến điều này đó, chúng ta là người học và hành theo giáo pháp của Phật, nhớ một điều. Tại vì những ma chướng luôn luôn lúc nào nó cũng sẵn có, nó rình rập ở đó. Như vậy nếu mà thất bại một lần, chúng ta phải đứng lên hai lần. Thất bại ba lần, chúng ta phải đứng dậy bốn lần. Đừng bao giờ thấy thất bại nhiều quá mà mình nghĩ thôi làm cái gì cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thành công, thôi không làm nữa. Như vậy là chúng ta thất bại. Tâm niệm thứ năm, làm việc gì cũng đừng mong dễ thành. Tại vì việc dễ thành thì cái lòng khinh thường, kiêu ngạo nó sinh. Mà thật vậy, bất cứ một việc gì chúng ta cũng phải bỏ công bỏ sức ra mới thành. Từ một anh học sinh cho đến người nông phu tương tự như nhau. Một anh học sinh mà muốn học hành đỗ đạt cũng phải thức khuya dậy sớm, siêng năng học bài học vở, anh thi mới đậu. Một người làm nông cũng vậy, cũng thức khuya dậy sớm, chăm sóc cây cảnh vườn tược thì hoa màu nó mới tốt, nó mới có. Tương tự như nhau. Thành ra vì vậy đó mà bất cứ một việc gì chúng ta cũng phải bỏ công bỏ sức ra. Cái tâm niệm thứ sáu đó, khi mà giao tiếp đừng có cầu lợi cho mình. Là tại vì khi mà cầu lợi cho riêng mình thì tự nhiên nó mất đạo nghĩa đi. Mà quả thật chơi với bạn bè mà cái gì mình cũng là chơi gác người ta, cái gì mình cũng nghĩ là mình phải hơn tất cả mọi người. Nếu mà chơi kiểu này một hồi thì mình chơi một mình thôi chứ ai chơi với mình nữa. Tại vì đến với ai mình cũng cứ nghĩ là mình phải hơn họ, mình phải tham lam nhiều hơn họ, thì ai mà khùng để cho mình chơi kiểu đó đâu. Tình bạn hay là bất cứ một cái gì đó mà lâu dài, có nghĩa là trong cái tình đó biết hy sinh với nhau. Kể cả như chồng vợ cũng vậy. Sống mà chồng cũng tính toán, vợ cũng tính toán thì cuộc sống đó nó sẽ không lâu dài. Một lúc nào đó rồi đó là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Anh cứ đi tìm cái người nào đó mà biết hy sinh cho anh thì anh đi. Sống mà tính toán như vậy không có được. Thành ra vì vậy mà đừng bao giờ cầu lợi cho mình. Mà thực sự chính lúc mà chúng ta không có nghĩ lợi cho mình thì nó là trở thành lợi. Còn mà chúng ta cái gì cũng cầu lợi cho mình thì nó là thất bại hoàn toàn ở chỗ đó. Cái tâm nguyện thứ bảy là một việc gì đó cũng đừng mong cầu tất cả được thuận theo ý mình. Tại vì thuận theo ý mình thì lòng của mình nó kiêu căng. Ý thức được điều này đó ít nhất là chúng ta sẽ không có sân hận. Bởi vì trong tâm tư của con người có nhiều người kỳ lắm. Nói ra một điều gì á là bắt buộc người ta phải nghe mình. Nếu mà không nghe mình buồn. Nếu mà không nghe á người ta nói, mình nghĩ là người ta khinh mình, hay là người ta chê mình nghèo, hay là người ta chê mình không có đẹp, hay là chê đủ thứ. Do vậy khi mà tâm niệm được điều này đó, những cái gì mà chúng ta làm được cứ làm hết lòng. Còn ai biết tới cũng tốt, không biết có chư Phật, chư Hộ Pháp Long Thiên chứng minh phù hộ cho mình, mình có phước. Nói ra điều gì người ta nghe cũng tốt, mà người ta không nghe cũng chẳng sao. Bởi vì thực sự tôi nói có ý nghĩa. Thực sự tôi đưa ra ý kiến đó là hợp tình hợp lý. Nhưng mà còn nghe hay không là cái chuyện của người khác nữa. Nếu nghe thì cũng tốt, còn không nghe thì cũng không thèm buồn. Điều chỉnh cái máy đây. Cái tâm niệm thứ 8, thi ân đừng cầu báo đáp. Nếu mà cầu báo đáp thì cái sự thi ân đó còn có mưu tính. Điều này cũng khuyên chúng ta làm bất cứ việc gì đều có phước, có quả, không có mất. Thành ra vì vậy là một cái người mà hiểu được cái đạo lý này, ai biết cũng tốt, ai đền đáp công ơn đương nhiên mình không có cần đâu. Nhưng mà nếu người đền đáp cũng được, còn nếu không á thì cũng không có buồn. Có những người làm nhưng mà phải biết là mong đợi là người kia phải biết tới mình, người kia phải đáp đền công ơn, nếu không á mình giận, nếu không mình chửi cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Bây giờ chúng ta ý thức được điều này, đền đáp cũng được mà không đền đáp chẳng sao. Mà thực sự nếu mà mình làm một cái gì đó mà mình còn mong cầu người ta đền đáp công ơn cho mình á, là mình còn có cái mưu đồ gọi là trao đổi điều kiện. Điều đó không phải là cái người tu đạo. Tâm niệm thứ 9, thấy lợi đừng có nhúng vào. Vì nhúng vào thì si mê nó sẽ phải nó sinh ra. Điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng dầu cho ở đâu, làm bất cứ việc gì, nếu có phải việc chúng ta làm, nếu có phải điều kiện mà họ cần đến công đến sức của mình, làm được bao nhiêu cứ làm, còn cái lời đừng bao giờ để tâm tới. Vì nếu mà thấy để tâm tới, tự nhiên cái tâm mình sinh ra tham. Bình thường thì mình thấy giống như là thánh, là Phật thật. Nhưng mà khi đụng tới quyền lợi, khi đụng tới những cái mà gọi là danh lợi tình ái phù phiếm trong cuộc đời, cái tâm tham nổi lên. Là lúc đó là mình nghĩ tới con của mình, cháu của mình, dòng họ bà con của mình. Mình liên tưởng tới cái này nếu mà phải con của mình dùng đó, thì nó sướng biết bao nhiêu. Vật kia nếu mà con của mình dùng đó, thì nó rất là vui mừng. Do vậy đó mà mình cố tình mình lấy, mình giấu, mình làm riêng tư cho mình. Tham nó sanh ra liền. Thành là khi mà thấy lời như vậy đó, cứ nghĩ, cứ tâm niệm, đây là của chúng sanh, của mọi người, nó không riêng của ai cả. Bây giờ mình có được điều kiện mình giữ hay là mình thấy thì thôi, cứ để mặc nhiên. Đó không phải là con cháu của mình, thì tự nhiên mình không có cái mê, nó không có đồng tâm. Và cái tâm niệm thứ 10, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa có xả. Điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng những gì trong cuộc đời đừng bao giờ đòi hỏi là tất cả mọi người ai cũng hiểu mình. Đừng có đòi hỏi là tất cả mọi người ai cũng phải thông cảm mình, mà ai cũng phải chiều theo ý mình. Như vậy trong trường hợp này đó, nếu mà những cái việc nó rõ ràng như vậy mà người ta vẫn nói oan nói ức cho mình, càng biện bạch, càng giải thích bao nhiêu thì cái sự kiện nó càng rối bời, nó không đưa tới một cái sự lợi ích an lạc nào cho tự thân mình cả. Bởi vì càng giải thích thì nó là càng xa với sự thật. Ngôn từ của mình đã nói ra không chắc đã trúng, mà những cái mà mình cho là oan ức đó, mình giải thích nó càng sai. Cho nên cái hay nhất á, mình chẳng thèm nói gì cả. Mà đối với người Phật tử hay là đối với các thầy các cô, nếu mà ai có khen mình, cứ A Di Đà Phật cho nó khỏe. Đừng có bao giờ nghĩ là ta đây là ngon, ta đây là như thế này thế kia cho nên mới được một người khen. Mà ai có chê mình, có trách mình, có như thế nào đi nữa, cũng cứ A Di Đà Phật cho nó khỏe. Bởi vì càng giải thích hay là càng theo đuổi để mà biện minh cho cái hành động của mình đó, nó càng sai với sự thật nữa. Mà điều mà chúng ta càng giải thích hay là càng biện bạch đó, chứng tỏ rằng cái ngã của mình nó quá to, chứng tỏ rằng là ai mà đụng tới mình là nhất định mình không thua. Cứ như vậy đó mà nó sanh ra cái hận thù. Mà trong một nhà mà hận thù như vậy đó, chắc chắn không bao giờ yên. Bởi vì một khi mà mình đối đãi với cái hành động thù nghịch với cái người kia, người kia họ cũng đâu có thua. Mình sân hận bộ người ta củ khoai hay là củ đậu hay sao mà người ta không biết sân hận. Mình nói những cái lời nói nặng rồi người ta là cái gì đó mà người ta chấp nhận, người ta không phản ứng. Thành là cái hay hơn hết á, những cái điều gì ai hiểu mình thì tốt, còn nếu không hiểu cứ từ từ, rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu, không cần phải biện bạch gì cả. Càng biện bạch chứng tỏ rằng cái ngã của mình nó to, hay là chứng tỏ rằng mình là một con người ngoan cố. Mười điều tam niệm này nếu mà chúng ta áp dụng một cách triệt để thì hạnh phúc vô cùng, an vui vô cùng. Khi Đức Phật nói ra điều này, Ngài chỉ có một cái lời khuyên: nếu mà có phải bệnh á, thì coi đó là cái phương thuốc thần diệu để mà chúng ta sống một cuộc sống an vui. Khi mà có bệnh khổ thì coi đó là một thuốc thần diệu để trị cái bệnh tham dục của mình. Nếu mà có phải gặp hoạn nạn thì chúng ta coi đó là một cái phương tiện duy nhất để mà chúng ta tu học đạo giải thoát. Nếu trong một trường hợp mà gặp những chướng ngại, những khúc mắc, thay vì mình buồn phiền, mình khóc lóc, mình than thở, thì bây giờ mình coi đó là những cái điều mà rất là thú vị, rất là thích thú. Mà thật vậy quý vị, nếu mà một người nào đó mà tát mình một tát, nếu mà chúng ta đánh lại á, thì đương nhiên người kia tiếp tục phải đánh nữa. Thay vì mình đánh lại, bây giờ mình cứ cười: đánh nữa đi, đánh cái nữa đi. Có ai mà bụng giờ nào mà đánh thêm nữa không? Cái người mà đánh đó, có thể điều đó có thể xảy ra. Nhưng mà thực sự nếu mà một người đó mà tiếp tục còn đánh nữa đó, thì quả thật cái người đó là ngu đần, người đó không phải là con người nữa. Tại vì mình đánh người ta mà mình thấy không có cái phản kháng, mà đánh với một cái người mà không phản kháng với mình, thì người đó quả thật là một người tàn nhẫn thật, thì mình coi người đó cũng chẳng ra gì. Thành ra vì vậy đó, là một người có tu á, thường thường là chúng ta thấy mình có thể là thiệt thòi, thấy thiệt thòi ở trước mắt, nhưng mà kỳ thực nó tạo cho mình có một nhân cách rất là lớn. Cho nên một khi mà thấy những cái khó khăn khúc mắc á, mình coi đó là cái điều thú vị để cho mình tu tiến. Đối với những người mà chống đối với mình, thay vì mình tìm mọi cách để chống đối, mình kéo phe kéo phái để mà mình tạo một cái thế đề kháng, thì bây giờ mình coi những người đó là những người bạn của mình, không có buồn phiền, không có gì cả. Những khó khăn mà nếu có xảy ra thì mới coi đó, nếu mà không khó khăn đó thì chúng ta không có cái ý chí kiên cường. Thành là quý vị nghe một nhà thơ mà nói như thế này thì mới thấy được cái tâm ý của những người có một tâm hồn hết sức là kiên cường. Nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này nghèo đói mà họ chết đâu. Thường là những người hiện tại đang tỷ phú trên thế giới đó đều là những người rất là cực khổ trong cuộc đời của họ. Và rồi cuối cùng họ vươn lên, họ trở thành một cái người có địa vị trong xã hội. Như vừa rồi một ông tỷ phú ở bên Anh á, ngày xưa khi mà ông còn đi bán kẹo á, người ta coi ông không có ra gì hết, đi đến đâu người ta cũng xua đuổi đến đó, coi cái thằng bán kẹo này có ra sao đâu. Có một lần bán kẹo không ai mua, ông đói quá vô một nhà thờ xin ăn. Vô đó thì thấy có bà sơ và rất là tốt, lo ăn uống đầy đủ, rồi hỏi có thiếu tiền thiếu bạc gì bà cho. Ông nói một câu như thế này: ngày nào đó mà tôi làm có tiền, tôi chia nửa gia tài cho nhà thờ. Và từ đó ông phấn đấu, ông làm, ông sống, trở thành một triệu phú, rồi trở thành một tỷ phú. Hồi năm này đây, coi như là năm ông 61 tuổi, bây giờ ông trở thành tỷ phú, ông muốn nghỉ, ông không làm nữa, đem nửa gia tài triệu phú của, tỷ phú của ông đó, chia cho nhà thờ một nửa. Nghịch cảnh, nếu mà những ai biết lợi dụng cái nghịch cảnh đó thì thực sự nghịch cảnh chính là cái nấc thang để đưa họ lên đài danh vọng. Nhưng mà nếu với một cái tâm hồn yếu đuối á, chết rồi, coi như đó là cái hố sâu để chôn mình. Và Đức Phật cũng khuyên rằng nếu mà ai mà có tệ bạc với mình, đừng có buồn. Người ta tệ bạc nhưng mà mình không có tệ bạc, mình cứ coi đó là cái người mà giúp đỡ. Bởi vì họ càng tệ bạc, chúng ta càng làm những cái gì đó không tệ bạc. Mình cứ coi những người tệ bạc đó là cái người giúp đỡ để cho mình phát tâm nhiều hơn nữa. Và những người mà chống đối với mình cứ coi họ như là một cái gì đó nhắc nhở mình. Họ có bắt bẻ, họ làm khó dễ với mình. Đừng có bao giờ đem cái bản ngã của mình to quá ra để trên bàn, mà coi những điều nhắc nhở với mình, dạy dỗ mình để mà mình nên người. Vậy thì có lý do nào mà chúng ta chống đối với họ? Mà thực sự có những người họ nhắc nhở mình không có nghĩa là họ chống đối, có thể là họ quá kỹ, có thể họ có một chút gì đó kỳ thị đố kỵ. Nhưng mà nếu chúng ta biết coi đó là cái người bạn tốt thì chúng ta vẫn cứ coi họ là cái người giúp đỡ cho mình. Và một khi mà chúng ta làm ơn bất cứ một người nào đó, cứ nghĩ là chúng ta bỏ cái đôi dép thôi, những quần áo mặc rách rồi mình liền. Làm ơn, khi mà chúng ta làm ơn ra rồi đó thì cứ coi như là những điều mà chúng ta bỏ đi, đừng có bao giờ nhớ tôi làm ơn cho chị, cho cô, cho bác, mai mốt này đó phải giúp lại tôi á. Nếu mà chúng ta làm như vậy là chúng ta có điều kiện, mà có điều kiện á, nếu mà họ nghĩ tới mình ân đền nghĩa đáp thì mình hả lòng nức dạ, nhưng mà nếu họ không nghĩ tới mình đau khổ, mình buồn phiền, như vậy cũng khổ chứ đâu có sướng. Khi mà chúng ta thấy lời, coi như là những cái điều lời đó nó không liên hệ gì tới mình, càng bỏ bao nhiêu chúng ta càng thấy mình giàu bấy nhiêu, càng bỏ bao nhiêu chúng ta càng thấy mình sang hơn những người khác. Và cuối cùng, những điều mà oan ức á, nếu ai có nói chúng ta cách hành xử làm cho mình chịu trăm điều oan ức, cứ coi đó là cái cửa ngõ mà chúng ta bước vào con đường thánh đạo. Bởi vì nếu mà thực sự trong cuộc đời này nếu không có những cái khúc mắc đó thì sự thành công trong cuộc đời này ai cũng thành công hết. Có những khúc mắc, có những gian nan, có những chướng ngại, chúng ta mới thấy ai là người anh hùng, ai là người có ý chí, ai là cái người mà có khả năng chứ. Đức Phật nhờ tuệ giác này mà Ngài vượt qua mọi trở ngại. giống như là ương quật hành hung, giống như thầy Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà phá Đức Phật nhiều nhất. Quý vị cứ coi đi, là anh em đó mà đụng tới ông là ông phá từ đầu đến cuối. Kể cả như có lần mà ông dùng voi voi chiến á, voi đánh trận ngày xưa đó, cho uống rượu cho say, thấy Đức Phật tới là thả voi ra để cho voi dẫm đạp Đức Phật. Nhưng mà nhờ cái sức tâm từ bi của Đức Phật, thành ra voi không làm được gì. Và cuối cùng Đức Phật ngài tuyên bố, chính trong nghịch cảnh mà ngài sớm thành đạo. Đối với những ai mà biết lợi dụng cái nghịch cảnh đó tu thân thì nó tiến ghê lắm. Còn mà gặp cái gì á cũng đau khổ, cũng buồn phiền, than thở, mét với người này, trách với người kia, thì coi như cuộc đời mình không có ra sao cả. Hiểu được lý lẽ này mà chúng ta có thể chấp nhận sự chống đối từ nhiều khuynh hướng và coi đó là một sự thuận lợi tốt đẹp. Và nếu có sự phá hoại của nhiều nguyên nhân thì chúng ta coi đó là nguyên nhân của sự thành tựu tự thân của mình. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng chẳng có cái gì bằng tâm cả. Những cái gì mà chúng ta cần làm thì chúng ta cứ làm thôi, không có buồn phiền, không có đau khổ. Trong tinh thần sống đời an vui là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải học hành lắng nghe, thực tập và dấn thân trên con đường độ tận chúng sanh. Tại vì đây là kim chỉ nam cho những ai muốn loại trừ cái khổ, cái buồn, tham sân hận si mê đã nhiều đời nó chôn sâu trong cái đáy lòng của mình. Bây giờ chúng ta ý thức được, gạn lọc, tẩy trừ ra khỏi lòng để cho tâm nó được thanh thoát nhẹ nhàng. Mà muốn được như vậy đó, chúng ta không phải nhất thời mà có thể thành tựu, mà phải kiên gan, bền chí, nhẫn nại, quyết tâm mới thực hiện được. Bởi vì nếu mà một người mà muốn làm việc lớn mà thiếu sự kiên gan, bền chí, không có sự quyết tâm thì không bao giờ thành. Như chư Phật ngày xưa muốn thành đạo cũng phải là gian nan vất vả mới thành, chư tổ cũng vậy. Thành ra vì vậy đó mà chư tổ mà muốn trao truyền một trách nhiệm cho ai á, làm cho người đó phải đắng cay đau khổ trăm chiều để rồi cuối cùng mới giao trách nhiệm, không có phải dễ dàng mà giao. Bởi vì đối với một người mà thiếu kiên gan, thiếu bền chí, không có cái quyết tâm, giao việc lớn ra là nó liền một cái là tiêu. Thành ra vì vậy quý vị không có lại gì trong lịch sử mà chúng ta thấy chư tổ, chư thiền sư mà muốn trao một cái gì đó to lớn cho đệ tử của mình đó, ông thầy đó khó khăn vô cùng. Ông thầy đó là nói ra là hét, nói ra là la, nói ra là khó chịu. Nhưng mà kỳ thực tâm của vị thầy đó hay là tâm của vị thiền sư đó họ không có khó chịu. Tại vì muốn cho cái đứa đệ tử này đó sau này nó nên người. Nếu mà dễ ngươi, nếu mà không như vậy đó, sau này mà giao cho nó một trách nhiệm gì đó nó làm xong. Nó cũng giống như bây giờ quý vị mà triệu phú, tỷ phú, nếu mà giao cho một cái đứa con mà ngày tối cứ leo lỏng chơi bời cờ bạc hút sách á, thì cái số tỷ phú đó, triệu phú đó chỉ trong một thời gian ngắn tiêu tan về tay của nó liền. Cho nên đối với người Trung Hoa họ có cái hay, muốn giao tài sản sự nghiệp cho đứa con nào đó, họ không bao giờ để cho đứa con đó ở nhà đâu. Họ cho đi làm thuê, làm mướn, ở đợ cho người ta, để mà nó biết giá trị đồng tiền. Khi mà biết giá trị đồng tiền rồi đó, thì lúc bây giờ họ mới giao gia tài. Mà thật vậy, không những trong cuộc sống thực tế, không những cái tinh thần đó nó làm cho chúng ta có một cái ý sống mà được nhiều người làm cha làm mẹ để ý tới rất là cao. Qua câu chuyện cho chúng ta thấy có một ông đó rất là giàu có, nhưng mà gặp phải thằng con á, nó lười, nó không chịu làm gì cả, ngày tối cứ xin tiền cha mẹ để ăn chơi thôi. Bà mẹ thì thương đứa con, cho nên là một lần xin như vậy đó là cứ giấu ông cha cho nó rồi thì nó đi ăn tiêu phá rồi về nó xin nữa. Nhưng mà hỏi tới ông cha thì ông cha không cho. Ông cha mới nói là mày có đi làm thì tao mới trả lương, tao mới cho tiền. Không phải là cho mà tao trả lương, mày cứ đi làm. Thì nó nói làm ở nhà nó không có muốn làm, nó đi chỗ khác nó làm. Một bữa nó đem tiền về, nó nói đây, ba coi đây, tiền con đi làm có đó. Ông hỏi tiền mày đâu, đưa đây. Khi mà thằng con đưa tiền rồi đó, ông bỏ trong bếp lửa cháy, thằng con không có dưỡng dưng gì hết á. Ông nói mày đừng có láo với tao, phải mẹ mày mới cho mày tiền không? Quý vị biết sao không? Tại vì ông cha nó đốt tiền của nó mà nó không có tiếc, thì chỉ có tiền người khác cho nó mới không tiếc thôi. Thì một bữa nào đó nó đem tiền về, nó nói bữa nay tiền của con làm nè. Ông cha cũng làm vậy nữa. Thì khi mà ông cha làm như vậy á, nó lại này dập tắt lửa liền. Ông nói đúng, tiền bữa nay mày đi làm là bởi vì nó có làm nên cho nên nó mới cứ tiếc. Và từ đó ông nói thôi được, mày cứ đi làm thêm đi. Và cuối cùng là ông giao gia tài cho nó làm nên sự nghiệp. Thực ra là người làm cha làm mẹ đó, muốn giao gia tài cho đứa con thì phải coi đứa con nó có khả năng hay không đó. Chứ còn mà giao gia tài mà cho cái đứa con mà vô tài bất tướng, nó phá tiêu. Cho nên nếu mà làm cha làm mẹ khó thì cũng có cái lý, mà làm thầy làm tổ mà có khó, dạy đệ tử của mình cũng chỉ là muốn đệ tử mình lên thôi. Nhưng mà ngược lại có nhiều cái người đệ tử đó coi đó là cái điều chướng, cho nên trở thành sân hận, trở thành thù. Có những đứa con thù hận cha mẹ, và có những người đệ tử cũng thù hận thầy hay là thù hận tổ của mình như thường, tại vì nghĩ là ghét. Nhưng mà kỳ thực nếu mà thiếu kiêng gan bền chí thì không có ra sao cả. Có kiêng gan bền chí thì dần dần con người của chúng ta sẽ tỉnh ngộ và thấm dần đạo hạnh ở nơi kinh sách, nghe những điều thuyết giảng của những bậc chân tu cao tăng. Do vậy nếu mà thiếu nhẫn nhục thì khó có thể kiên định lập trường đi theo con đường tu thân của mình. Trong cuộc đời này không biết bao nhiêu người bỏ cuộc là bởi vì thiếu kiên nhẫn. Có thể có ý chí, có lý trí thật, nhưng mà thiếu kiên nhẫn, cho nên họ sẽ bỏ cuộc. Nên nhớ là tâm có thanh thoát trong sáng thì thân mới khỏe mạnh, mới cường tráng, trí tuệ mới minh mẫn, và từ đó mới có thể hăng say với cái công việc mà chúng ta làm. Có nhiều người một khi mà được hướng dẫn với cái sự gọi là kiên nhẫn để mà thành công, thì hỏi là kiên nhẫn tới bao giờ mới hết kiên nhẫn? Câu trả lời cứ mãi cho tới khi nào mà chết thôi. Ngày nào mà còn thở là ngày đó còn phải kiên nhẫn. Cái sự kiên nhẫn này không phải đòi hỏi thời gian, tại vì dòng đời nó trôi chảy, sự kiện cuộc đời nó không bao giờ nó ngừng lại tại đó. Nếu mà nói kiên nhẫn 1-2 tháng, 1-2 tháng mình chưa chết mà, thì như vậy làm thế nào để mình chịu nổi những cái nghịch cảnh có thể xảy ra? Thành ra vì vậy với quan niệm kiên nhẫn là phải chịu nhục, như thế có người cho đó là mất mặt. Nhưng mà kỳ thực nhẫn tuy là người đời thấy có vinh có nhục, nhưng mà đối với người mà càng thực hành hạnh nhẫn nhục đó, là thấy càng lúc càng biểu lộ cái đức tánh bất khả tư nghì của một bậc Bồ Tát sống trong cuộc đời thường, chứ không phải là bình thường đâu. Có kiên nhẫn như vậy chúng ta mới thấy được những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Thành ra vì vậy đó, sự kiên nhẫn hay là sự nhịn không có cái gì là đau khổ, cũng không có cái gì là mất mặt, bởi vì chúng ta đã sử dụng tuệ giác của bậc Bồ Tát nghĩ rằng phải kiên nhẫn như vậy mới có thể làm việc lớn, phải kiên nhẫn như vậy mới đi trọn con đường đạo. Còn nếu mà còn thấy khổ, nếu mà còn thấy là bị người này người kia áp bức chèn ép mình, khóc kể than thở, thì chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Mà bỏ cuộc như vậy rồi đó, trong lòng nó ấm ức như vậy thì làm sao sống cuộc đời an vui được. Nói tóm lại, muốn sống một cuộc sống an vui hạnh phúc, chúng ta phải biết phương pháp để mà thực tập. Vậy tất cả những ai là người muốn sống cuộc đời an vui thì phải nhận thức nguyên nguồn của sự đau khổ, thấy được lý do tạo nên sự đau khổ, rồi phát tâm tu. Và kế đến là phải học hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là có nghĩa là chúng ta không phải là cái người chịu đựng không điều kiện. Nếu mà chịu đựng không điều kiện á, một hồi làm sao? Gọi là tức nước vỡ bờ. Người ta nói nhiều quá một hồi mình cự lại. Thay vì trước đây mình cự lại một, bây giờ mình vỡ bờ rồi, mình cự xả láng. Như vậy cũng không có được. Cái đó chỉ là dồn ép mình vào trong một cái thế gọi là chẳng đặng đừng thôi. Nhẫn nhục đối với người biết tu, chúng ta hiểu được một điều. Thấy người ta nói điều đó, mình nghĩ rằng cái người đó nói như vậy không có lý, hay là mình biết được người đó sở dĩ mà nói ra cái điều đó tại vì trong lòng của họ có quá nhiều nỗi khổ niềm đau cho nên họ mới nói điều đó. Thôi ta đây là cái người thoải mái, chẳng thèm để ý tới lời nói đó. Đó là nhẫn nhục. Tại vì mình hiểu được, không giữ trong lòng, cho nên nó không có cái sự đè nén. Còn mà đối với một người nhẫn nhục, một người nói ra một câu nặng, mình đáp lại hay là mình hành xử một cách nặng hơn gấp 10 lần của người kia thì không phải là cái người tu, không phải là cái người nhẫn nhục. Nhẫn cũng không có nghĩa là gồng mình chịu, mà chúng ta dùng trí tuệ để thấy đúng lẽ thật, buông xả mọi hơn thua với người khác, không chấp trước, không phiền giận những người làm mình đau khổ, những người chửi mình. Mình không nhận, có nghĩa là mình xả bỏ. Nếu mà bị chửi một mà câu mà mình nhớ hoài không quên, rồi sanh ra sân si phiền não thù hằn, thì tự mình chuốc lấy cái khổ mà làm người khác còn khổ, thì đó không phải là nhẫn. Không nên làm những điều ngược lại như thế. Mong rằng tất cả mọi người, những ai đã biết đi chùa, lễ Phật, có một niềm tin nơi Đức Phật, thì hãy tâm niệm và thực hành những điều mà chúng tôi vừa gửi với quý vị. Tại vì biết rằng là tất cả những điều đó, nếu mà chúng ta làm được, thì chúng ta sẽ là người sống một cuộc sống an vui, hạnh phúc. Những cái gì mà chúng ta mong cầu sẽ được như ý mình mong cầu. Đó là điều chắc chắn không thể khác được. Kính thưa đại chúng Phật pháp, phương pháp sống an vui đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.